Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời." Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: "Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa." Còn thầy bảo cho anh em biết: "Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt." Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 5 câu 20 đến câu 26, tức là chương đầu trong cái diện từ về các mối phúc. Nghĩa là trong cái diện từ qua đó Chúa dạy chúng ta bí quyết để được hạnh phúc. Đâu là những bí quyết mà Chúa dạy chúng ta để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này, theo cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe ngày hôm nay? Anh chị em chúng ta để ý, đó là Chúa bắt đầu bằng cái câu là: "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời." Chúng ta để ý, người kinh sư và người Pha-ri-sêu trong Do Thái giáo thời Chúa Giêsu là nổi tiếng là đạo đức, thánh thiện, ăn chay cầu nguyện. Giới kinh sư thì nổi tiếng là trí thức, là giới chuyên viên luật, đi dạy luật cho người ta, dạy đạo lẽ đạo cho người ta. Giới kinh sư trong đó cũng có giới luật sĩ, hay là giới gọi là thượng tế, hay là các linh mục của Do Thái giáo. Rồi Pha-ri-siêu là giới bình dân, nhưng mà rất là đạo đức, cái giai cấp bình dân. Và chính cái giai cấp này đã cứu Do Thái giáo sau những cái thăng trầm của cái lịch sử của dân tộc này, nhất là sau khi lưu đày trở về tới thời Chúa Giêsu. Giới Pha-ri-siêu nắm tất cả, nghĩa là cái đời sống đạo đức và hệ thống tổ chức Do Thái giáo đều dựa vào cái khuynh hướng của người Pha-ri-siêu. Đó làm cho do Thái giáo được tồn tại cho đến thời kỳ Chúa Giêsu chẳng hạn. Đó là một vài chi tiết về lịch sử. Bây giờ chúng ta để ý, Chúa mời gọi chúng ta công chính hơn những hạng người đó. Chúng ta thấy khó đấy. Bởi vì trong dưới cái nhìn của Do Thái giáo, những người đó là những người rất là hoàn hảo về mọi phương diện, về trí thức, về đạo, về hiểu biết về đạo, rồi về đạo đức, về lòng đạo đức, về việc giữ kỷ luật, rất là kỷ luật trong việc giữ đạo, giữ luật Chúa một cách chi chít, chẳng hạn như vậy, thân chèm. Như vậy, Chúa mời gọi công chính hơn. Như vậy, công chính hơn ở điểm nào? Thì những người đó họ là cái giới đó họ cao cấp như vậy rồi, Chúa mời gọi chúng ta công chính hơn ở điểm nào, thưa anh chị em? Như vậy thì làm thế nào để được công chính hơn? Nếu như chúng ta nghe qua mà không có bay cao lên trên bảng văn, mà để mình đi sâu đi đi lầy trong bảng văn, thì chúng mình không thấy được cái ý tưởng Chúa muốn mời gọi chúng ta đằng sau đó là cái gì. Đằng sau đó là cái gì? Bây giờ chúng ta để ý này, khi phán một câu như vậy, là nếu anh em không ở ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Khi nói xong câu đó, Chúa nói qua một cái câu mà chúng ta có cảm tưởng rằng nó không có liên hệ gì với cái câu mới Chúa mới vừa vừa phán quyết kia. Chúng ta để ý ở câu 21, anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Ở đây chúng ta thấy Chúa mời gọi chúng ta so sánh giữa xưa và nay. Luật xưa, luật Do Thái cũ trong Cựu Ước, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa, giết người thì bị đưa ra tòa, luật xưa là vậy. Còn đối với Chúa, giận mắng chửi là phải đưa ra tòa, ngay cả còn bị lửa hỏa ngục nữa. Điều đó chúng ta thấy, mới đọc qua chúng ta thấy cũng hơi sốc, bởi vì cái yêu sách này nó khó quá. chỉ giận thôi cũng bị đưa ra tòa rồi, bị mắng thôi cũng bị đưa ra thượng hội đồng để xử rồi, rồi chỉ chửi anh em mình thôi vậy mà bị lửa hỏa ngục, nghĩa là chửi là tội nặng, là tội trọng hay sao? Chúng ta thấy như vậy thì nếu như mà như vậy thì có được mấy người ở trên thiên đàng, mà hỏa ngục thì chắc rất là đông. Thưa anh chị em, không phải như vậy mà chúng ta hiểu cái cách nói của Chúa. Chúng ta để ý luật xưa thì có cái chữ giết, động từ giết, còn mới là giận, là mắng, là chửi thì là cũng đáng bị phạt rồi, không đợi phải đến giết nữa. Như vậy thì Chúa mời gọi cái gì? Chúa mời gọi thoát ra khỏi cái gọi là bình thường. Chớ giết người, bởi giết người thì đưa ra tòa. Còn bây giờ là giận, mắng, chửi là cũng bị đưa ra tòa rồi. Thì điều đó muốn nói gì? Chúa mời, nếu như giết người mà đưa ra tòa là cái chuyện đó bình thường, nhưng ở đây Chúa muốn đẩy chúng ta lên cái phi thường của lý tưởng Kitô giáo. Đó là chỉ còn giận, mắng, chửi thôi cũng bị đưa ra tòa rồi. Nghĩa là phải vươn đến cái phi thường. Chứ đừng dừng lại ở cái bình thường là giết người thì bị đưa ra tòa. Cái chuyện đó bình thường, ở luật pháp nước nào cũng vậy chẳng hạn, xã hội nào cũng vậy. Nhưng mà Chúa đẩy chúng ta đi xa hơn. Giết người mà đưa ra tòa thì thương quá. Bây giờ giận, mắng, chửi anh em cũng phải bị đưa ra tòa. Ý Chúa muốn nói gì? Là phải cố gắng vươn lên đến phi thường. Cho nên đừng hiểu theo cái mặt chữ, cái cách Chúa nói, cái nạo tràng Do Thái, khi mà dùng cái phương cách đối lại với đối phương, đối với lại luật xưa, thì Chúa đẩy lên một cái mức độ cao hơn, mà hậu ý đằng sau là mời gọi chúng ta đi ra khỏi cái bình thường để vươn lên tới phi thường. Thưa anh chị em, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ, cho nên ở đây mời gọi, điểm thứ hai là gì? Là luật xưa và luật nay. Luật xưa, luật Do Thái giáo, là luật cũ, luật mới của Chúa là còn thầy bảo anh em, có nghĩa là theo thầy, theo luật của thầy. Còn ngày xưa là anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chúng ta thấy giữa xưa và nay. Qua đó Chúa muốn nói điều gì? Chúa mời gọi chúng ta thích nghi với những cái mới mẻ của thần khí. Thần khí linh hướng cho chúng ta những điều mới mẻ. Thần khí mời gọi chúng ta đi ra khỏi cái bế tắc của cái xưa, cái cũ, cái theo thói quen cũ, mà nó không còn phù hợp với não tràng của con người, không phù hợp với cái chương trình của Thiên Chúa. Chẳng hạn, chúng ta thấy các phong trào hay là các dòng tu trong lịch sử sinh ra rồi lại tắt đi, rồi lại biến mất, phong trào này phong trào kia, lý do tại sao? Thưa, đó không phải, chẳng hạn một cái phong trào nảy sinh rồi một thời gian sau rồi biến mất, không còn tồn tại nữa. Một cái dòng tu nảy sinh rồi một thời gian sau biến mất, không còn tồn tại nữa. Lý do tại sao? Tại sao một cái phong trào đó và hay là một cái dòng tu nào đó lại biến mất? Lý do tại vì những phong trào đó, những dòng tu đó không chịu thích nghi với những cái mới mẻ của thần khí. Bởi vì con người của mỗi thời đại nó thay đổi, cái não tràng, cái tư duy nó thay đổi. Cho nên còn là cái truyền giáo còn phải thích nghi với lại môi trường mới, phải nói cái ngôn ngữ của con người thời đại để có thể truyền tải niềm tin cho họ, sứ điệp tin mừng cho họ. Nếu như đóng kín theo những cái thói tục cũ như là thái độ của kinh sư và người pha-ri-sêu thưa anh chị em, thì không thể nào đón nhận được cái mới mẻ của thần khí là hiện tượng Giê-xu Nazareth, đấng cứu thế đó. Chính vì vậy mà ở đây Chúa mời gọi chúng ta đi ra cái cũ mà nó làm nó bó, nó nhốt chúng ta, cái cũ nó nhốt thần khí, nó không cho thần khí Thiên Chúa hoạt động đó. Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi cái cũ đó để mở lòng ra với cái mới của thần khí đó. Cái cũ mà cái cũ tiêu cực, nó vốn tiêu cực, nó không còn có khả năng làm cho chúng ta năng động. Những cái cũ mà nó có không còn có khả năng làm cho chúng ta thích nghi, mà có nguy cơ làm cho chúng ta chết lụng dần, lụng bại dần, thì cần phải mở lòng ra với những cái mới mẻ của thần khí. Có những cái cũ nó có giá trị, nó có cái giá trị vĩnh cửu thì chúng ta không thể bỏ được. Nhưng mà có những giá trị, có những cái cũ, những cái tập tục cũ mà nó không làm cho chúng ta tiến thân, không làm cho chúng ta thích nghi, không làm cho chúng ta chu toàn được sứ mạng làm con Chúa, sứ mạng rao giảng tin mừng, thì thưa anh chị em, chúng mình không thể nào đóng kín mình trong cái thích nghi đó được, ở trong cái cũ đó được. Đó. Chúng ta ngày 18 tháng 1 vừa rồi, Đức Thánh Cha trong một cái bài giảng, Ngài nói là đừng bao giờ hài lòng nói rằng là hồi giờ làm như vậy rồi, có thói quen làm như vậy rồi. Ý Ngài nhắm những kẻ mà chống lại cuộc cải cách đổi mới của Ngài, là nghĩa là hồi giờ làm như vậy thì giữ như vậy chứ không chịu thay đổi, trong khi đó Ngài đang thay đổi. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Ngài, cho cái công cuộc cải cách trong nội bộ của giáo hội mà Ngài đang tiến hành. Ngài đang gặp rất nhiều chống đối và khó khăn, nhưng mà tôi xác tín với anh chị em, đó là con người của thần khí, con người của thần khí, con người đang mở ra với những cái điều ngạc nhiên và mới mẻ được được thần khí linh hứng. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho người, và chúng ta còn phải xin thần khí của giúp Chúa giúp chúng ta ý thức, biết biện phân để mà đi ra khỏi những cái bế tắc, những cái cũ kỹ làm cho chúng ta bế tắc, làm cho đời sống đạo của chúng ta bế tắc, làm cho guồng máy tổ chức của chúng ta bế tắc. Mà Ngài gọi cái cách thức ứng xử như vậy là nhốt Chúa Thánh Thần trong chuồng, nghĩa là không cho Chúa Thánh Thần hoạt động, không mở lòng ra với những cái mới mẻ và những điều ngạc nhiên gây ra bởi thần khí. Điểm thứ hai là trong bài tin mừng này, đang nói xong cái luật mới, luật cũ, thì là Chúa lại nói tiếp ở câu 23, câu 24. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em nay ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta thấy chẳng có cái câu nói này, nó không ăn nhập gì với lại cái mệnh đề đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên là nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời đâu. Rồi vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, ý muốn nói gì thưa anh chị em? Nói gì? Bởi vì qua điểm này Chúa cũng nhắm cái thái độ sống đạo của kinh sư và pha-ri-siêu. Họ dâng lễ, họ dự lễ mỗi ngày, nhưng mà lòng họ hằn học với anh em mình, ai oán ghen tương, thù địch chà đạp anh em mình, chẳng hạn dữ dằn với anh em mình, thiếu nhân ái, thiếu lòng thương xót với anh em mình, như thái độ của kinh sư và người pha-ri-siêu. Họ ghét những người thu thuế, họ không ưa những người thu thuế, họ coi những người thu thuế là những kẻ tội lỗi không đáng đồng bàn với họ chẳng hạn. Như vậy thì trong trường hợp đó không xứng đáng dâng lễ vật. Rồi kế tiếp cái phần sau cùng, cái điểm thứ ba, cũng trong cái viễn tưởng là hãy tức là không ăn, nếu như phải trở nên công chính hơn người pha-ri-siêu và người kinh sư, đó là gì? Ở câu 25 và câu 26, anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Tại sao ở đây Chúa nói về vấn đề cái chuyện mà dàn xếp và đưa ra cửa công, tức là đưa ra quan đưa ra tòa quyền xét xử, thưa anh chị em? Nói tóm lại là Chúa mời gọi chúng ta ý thức về đời sống công bằng, ý thức về vấn đề công lý trong đời sống xã hội. Tóm lại ba điểm để mà Chúa mời gọi chúng ta phải sống để có thể công chính hơn những người kinh sư và rabbi siêu, để có thể thoát ra khỏi cái gọi là bình thường để vươn lên tới cái phi thường. Ba điểm đó là gì? Điểm thứ nhất là thích nghi với cái mới mẻ của thần khí. Hãy để cho thần khí Chúa dọn đi, dọn đi giúp cho chúng mình thích nghi để mà tồn tại. Một Kitô giáo mà không thích nghi với những cái mới mẻ của thần khí là Kitô giáo đó sẽ biến mất, sẽ không tồn tại. Cho nên điểm thứ nhất Chúa mời gọi chúng ta ý thức, còn phải ý thức rõ để thích nghi theo sự hướng dẫn của thần khí, để thoát ra khỏi cái cũ làm cho chúng ta bế tắc, để vươn đến cái mới làm cho chúng ta triển nở hơn. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta ý thức về đời sống phụng tự. Bởi vì mời gọi công chính hơn, mà Chúa lại nói là nếu khi anh đang sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ người anh em, chúng ta thấy không? Chúa nói về đời sống phụng tự, cho nên Chúa mời gọi chúng ta ý thức về đời sống phụng tự. Đời sống phụng tự của chúng ta là những gì chúng ta làm nó phù hợp với cái tâm hướng từ bên trong, như vậy nó mới là phi thường. Chứ mà miệng mồm giảng miệng rồi kinh kệ đọc nhưng mà lòng hằn oán anh em mình, chà đạp anh em mình, lừa dối anh em mình, thì thưa anh chị em, trong trường hợp đó nó không có tương hợp giữa cái hành vi sống và đời sống tâm linh, đời sống phụng tự, đời sống thiêng liêng. Cho nên Chúa mời gọi phải sống đời sống phụng tự một cách phi thường hơn, chứ không phải như người kinh sư và pha-ri-siêu. Và cuối cùng thứ ba là ý thức về đời sống công bằng, ý thức về công lý. Đó, ba điểm đó còn phải đi ra khỏi cái thường, cái bình thường. Theo như ngày nay người ta đang sống, người ta phá thai mình cũng phá thai bình thường mà cha. Người ta ăn nhậu, người ta hưởng dụng, người ta mua xe mới, người ta tranh đua nhau xe cộ để chứng tỏ rằng mình sang, mình giàu, mình khá, mình ngon. Mình cũng bắt chước như vậy, mình sống bình thường mà mình đi, mình ở mãi bình mình con người chúng ta mà cứ ở mãi bình thường thì thế nào ngày nào đó cũng sẽ rơi xuống tầm thường. Cho nên đời sống Kitô hữu là một nỗ lực không ngừng đi theo sự hướng dẫn của thần khí, một nỗ lực không ngừng ý thức về sự tinh tuyền của đời sống thiêng liêng, đời sống phụng tự, một nỗ lực không ngừng ý thức sống đời sống công bằng, ý thức về công lý, để mà vươn lên cái phi thường. Nếu không mình chỉ tà tà giữ đạo ngày Chủ nhật đi lễ đủ rồi, thưa cha, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống tầm thường. Nếu chứ hài lòng với cái bình thường thôi thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống tầm thường, mà hỡi một khi rơi xuống tầm thường thì sẽ dẫn đến làm việc tầm bậy. Cho nên chúng mình cần phải không ngừng nỗ lực vươn lên. Chính vì vậy mà Chúa nói cũng trong diễn từ về các mối phước thọ này ở chương sau, tức là chương 6, các con hãy nên trọn lành, hãy nên công chính như cha các con trên trời là đấng trọn lành, là đấng giàu lòng xót thương. Đó, nghĩa là lý tưởng phải vươn lên là như cha trên trời, có nghĩa là trở nên phi thường. Cho nên đừng bao giờ hài lòng với cái bình thường. Lễ một tuần, một giờ giữ đạo như vậy được rồi cha, bình thường rồi. Chính vì vậy mà sớm muộn rồi có ngày cũng sẽ rơi xuống bình tầm thường và tầm bậy. Cho nên nếu như lễ một tuần, một giờ lần thôi, dần với thời gian, phải tìm cách thu xếp thời gian để vươn đến cái một lễ ngày thường chẳng hạn. Một hồi giờ chưa quen chầu Chúa bình thường mà đâu có gì đâu, tụi con bận biểu, tìm cách vươn lên đến phi thường bằng cách dành cho Chúa một giờ chầu thánh thể mỗi tuần chẳng hạn. Đó. Rồi lâu nay mạnh ai nấy sống, thôi bây giờ năm lòng thương xót Chúa, mình đi ra khỏi cái bình thường của mình đi, mình làm một cái gì đó nghĩa cử phi thường, mình giúp người nghèo, hay là mình làm việc từ thiện, hay mình đi thăm viếng bệnh nhân chẳng hạn, là một cái gì đó nó khác thường hơn, nó phi thường hơn. Mà nên nhớ, mà mình cố gắng mình vươn ra khỏi, thoát ra khỏi cái bình thường để vươn lên cái phi thường, mà không đi theo thần khí mà đi theo nhân khí. Chẳng hạn tôi đi làm từ việc từ thiện mà tôi rêu rao, tôi hân hoan, tôi khoe khoang, thì trong trường hợp đó không thoát ra khỏi bình thường để không phải là vươn lên phi thường, nhưng mà vươn lên đến cái bất thường. Đó. Cho nên để ý cái bình thường, tầm thường, rồi phi thường, rồi cái bất thường, cũng có những nỗ lực vươn ra khỏi bình thường. Nhưng mà nếu như không để cho thần khí hướng dẫn để mà vươn lên cái phi thường, mà để cho nhân khí và tà khí hướng dẫn, tham sân si, ghen tương, giữa nhóm này nhóm kia tranh giành nhau làm từ thiện chẳng hạn, thì coi chừng đó là bị điều khiển bởi tà khí. Thì trong trường hợp đó không vươn lên đến phi thường mà vươn lên đến bất thường. Đó. Một khi bất thường thì dẫn đến bất nhân, coi anh em mình không ra gì chẳng hạn như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được khi điểm này, còn phải công chính hơn, nghĩa là còn phải ra khỏi cái bình thường và đi theo cái hướng đi của thần khí để vươn lên đến phi thường, chứ đừng để bị lệch qua cái bất thường. Bởi vì bất thường là kết quả của những nỗ lực mà để điều khiển bởi nhân khí và tà khí. Amen.